Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ tư, mùng 2 tháng 4, 2025. Ngày giải phóng, Mỹ tăng thuế quan với toàn thế giới. Chính quyền Kiev tổ chức họp về thành lập lực lượng quốc tế bảo đảm an ninh cho Ukraine vào thứ Sáu, mùng 4 tháng 4 tới. Trung Quốc bất ngờ tập trận mô phỏng tấn công các cơ sở hạ tầng chiến lược của Đài Loan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giảm thuế đối với hàng Mỹ trước ngày giải phóng của Thâm, nước rủi ro nhưng chiến lược của Việt Nam. Mục theo dòng thời sự, các nước chuẩn bị ứng phó với cơn bão thuế quan Donald Trump như thế nào? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chính quyền Mỹ chính thức phát động đại chiến thương mại hoặc tăng thuế quan với tất cả các nước trên thế giới hoặc tăng thuế đối ứng với từng nước. Thời kỳ vàng son được Tổng thống Donald Trump hứa với cử tri đó là sẽ lấp đầy ngân khố nhà nước và theo người phát ngôn Nhà Trắng chấm dứt chuyện vắt kiệt nước Mỹ. Cả thế giới hồi hộp vì hiện không có một thông tin nào được tiết lộ về tổng số tiền, quy mô cũng như thời hạn áp dụng. Các đối tác nặng ký của Hoa Kỳ đang mài sắc các biện pháp đáp trả. Còn những nước yếu thế hơn thì tìm cách xoa dịu Tổng thống Donald Trump. Biện pháp tăng thuế sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta biết là năm 2024, tổng trị giá nhập khẩu của Mỹ lên tới 3.300 tỷ đô la, tức cao hơn cả tổng sản phẩm nội địa hàng năm của nước Pháp. Thông tin viên Guillaume Nodain tường trình từ Washington.
Tổng thống Trump nói đến ngày giải phóng cho đất nước của mình. Trong suy nghĩ của ông, thuế đối ứng chỉ là những biện pháp tái cân bằng quan hệ thương mại với các quốc gia mà theo ông đã lợi dụng Hoa Kỳ trong nhiều thập niên bằng cách đối xử bất công với Mỹ. Biện pháp được thông báo liên quan đến việc bổ sung mức thuế hải quan hoặc phi hải quan đối với hàng nhập khẩu tương đương với mức thuế mà các nước đánh vào hàng hóa Mỹ, nhưng trên thực tế đây thường là những mức thuế rất cao hơn. Ví dụ vài tuần trước, ông nói rằng thuế giá trị gia tăng áp dụng ở châu Âu thực chất là thuế hải quan trá hình, trong khi mức thuế TVA đó được áp dụng ở tất cả các nước châu Âu. Ông Donald Trump đã cảnh báo rằng cả thế giới sẽ phải chịu thuế mới, châu Âu, Nhật Bản, Mexico, Canada, bất kể là nước đồng minh hay không. Kể từ khi nhậm chức, ông đã dùng thuế hải quan đe dọa các nước láng giềng, rồi lại hủy bỏ, tạo ra sự bất ổn không mong muốn trên thị trường tài chính, vốn đã chao đảo căng thẳng từ nhiều tuần qua. Ông Donald Trump chưa công bố mức thuế nào sẽ áp dụng cho những sản phẩm nào. Điều bất ngờ sẽ được công bố vào lúc 16 giờ theo giờ Washington và Nhà Trắng nêu rõ các mức thuế hải quan này sẽ được áp dụng ngay lập tức.
Ngày hôm qua, một ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ công bố các biện pháp đánh thuế mới, sàn giao dịch chứng khoán ở New York đóng cửa mà không có định hướng rõ ràng. Theo một chuyên gia được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì nếu các biện pháp thuế mới yếu hơn dự kiến hoặc nếu tình hình không đến mức căng thẳng như lo ngại, thì thị trường có thể sẽ phục hồi. Ngược lại, nếu ông Trump quyết định hành động quyết liệt và công bố mức thuế cao hơn dự kiến, thị trường sẽ sụt giảm. Về phía châu Âu, ngày hôm qua, tại Nghị viện châu Âu họp ở Strasbourg, nước Pháp, một ngày trước thời điểm chính quyền Mỹ dự kiến đưa ra quyết định tăng mạnh thuế nhập khẩu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định là Liên Âu có một kế hoạch vững chắc để sẵn sàng trả đũa nếu Washington đơn phương áp thuế. AFP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu, theo đó, Liên Âu sẽ đoàn kết. Bà von der Leyen cũng nhấn mạnh là chính sách đơn phương tăng thuế rộng khắp mà Tổng thống Mỹ chủ trương sẽ chỉ gây thêm khó khăn cho những người dân bình thường và Liên Âu bất đắc dĩ mới phải đưa ra các biện pháp trả đũa. Trả lời EFI, chuyên gia về thương mại quốc tế Vincent Vicard dự đoán nếu chính quyền Trump áp thuế mới với châu Âu thì đây cũng có thể là một động lực khiến nền kinh tế châu lục trở nên gắn bó hơn hẳn.
Đây là một cơ hội để củng cố thị trường thống nhất của châu Âu, một đòi hỏi hiện nay. Đòi hỏi này vốn đã được Mario Draghi trình lên Ủy ban châu Âu hồi năm ngoái. Củng cố thị trường châu Âu hướng về nhu cầu nội địa hơn là hướng về xuất khẩu. Đây là một trong những bình diện căn bản của chiến lược củng cố sự tự chủ về chiến lược của châu Âu. Đây là một trong những chính sách cần thiết để đáp ứng cục diện quốc tế mới và chính sách thuế quan của Tổng thống Trump.
Donald Trump. Về tình hình Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua thông báo là Kiev sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng với một số quốc gia vào ngày 4 tháng 4 tới để thảo luận về việc thành lập một lực lượng quốc tế có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Ukraine đối phó với mối đe dọa từ Nga một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết.
Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Kiev, ông Zelensky giải thích cuộc họp vào thứ Sáu sẽ tập hợp lãnh đạo quân đội cũng như đại diện của một số nước, những nước sẵn sàng triển khai lực lượng dưới nhiều hình thức khác nhau. Lực lượng này có thể bao gồm những binh chủng bộ binh, không quân và hải quân để tăng cường phòng thủ cho Ukraine. Nguyên thủ Ukraine được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, mong chờ những phản hồi cụ thể hơn từ các đồng minh về việc tham gia sáng kiến do Pháp và Vương quốc Anh khởi xướng. Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ nỗ lực của châu Âu bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong bối cảnh đang diễn ra những cuộc thảo luận về một lệnh ngừng bắn với Nga. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng thông báo rằng các tham mưu trưởng của Anh Quốc, Pháp và Ukraine sẽ gặp nhau trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận việc tăng cường an ninh cho Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua thông báo rằng cuộc họp thứ hai giữa hai phái đoàn Nga và Mỹ đang được lên kế hoạch, với mục tiêu giải quyết nhiều bất đồng trong quan hệ song phương và khôi phục các kênh liên lạc. Cuộc họp trước đó diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2. Về tình hình chiến sự, cả Ukraine lẫn Nga hôm qua đều thông báo với Hoa Kỳ về việc cơ sở năng lượng của mình bị đối phương tấn công. Hai bên cáo buộc nhau không tuân thủ việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, mặc dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được đúc kết, cũng như các cam kết của mỗi bên vẫn chưa rõ ràng.
Về tình hình tại chỗ, có một người chết và 10 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng drone của Nga tại hai tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine và tỉnh Kharkov ở miền bắc. Theo cơ quan quân sự địa phương tại một ngôi làng ở tỉnh Zaporizhzhia, một người đàn ông 45 tuổi bị giết khi một drone tấn công vào các xe hơi đêm hôm qua. Theo chỉ huy quân sự tỉnh Kharkov, thì Nga vừa có đợt tấn công lớn bằng drone khiến 8 người bị thương.
Vẫn về tình hình quân sự, Pháp cung cấp tên lửa Mistral 3 cho Đan Mạch trong khuôn khổ thỏa thuận quốc phòng chiến lược. Chính quyền Paris hôm qua đã ký một thỏa thuận cung cấp hàng trăm tên lửa địa đối không Mistral 3 cho Copenhagen, như truyền thông Pháp của nhà vua Đan Mạch Frederick Đệ Thập. Ngoài ra, Đan Mạch cũng thông báo sẽ mua xe bọc thép Patria của Phần Lan. Động thái này của Đan Mạch diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ không ngừng thúc ép các nước châu Âu mua vũ khí của Mỹ.
Ngày hôm nay, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đến thăm đảo Holland, hòn đảo tự trị ở Bắc Mỹ sau chuyến thăm căn cứ Pacific trên đảo của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Chuyến công du 3 ngày của Thủ tướng Frederiksen còn nhằm đánh dấu chủ quyền của Đan Mạch và nói không với tham vọng thâu tóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết là Ngoại trưởng nước này muốn gặp đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio bên lề hội nghị Ngoại trưởng các nước NATO sắp tới. Tuy nhiên, chủ đề Holland không nằm trong chương trình nghị sự.
Với tình hình Đài Loan, tiếp theo cuộc tập trận phong tỏa đảo Đài Loan ngày hôm qua, quân đội Trung Quốc bất ngờ tổ chức cuộc tập trận mới ngày hôm nay. Ngoài các hoạt động bao vây đảo, Trung Quốc còn tập trận bắn đạn thật với mục tiêu giả định là nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược của hòn đảo.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là trong vòng 24 giờ qua đã xác định được 76 phi cơ và 15 tàu chiến của Trung Quốc hiện diện xung quanh đảo. Tính từ ngày hôm qua đến nay, số lượng chiến hạm tham gia diễn tập sát Đài Loan trong một ngày là cao nhất từ gần một năm nay. Theo AFP, thì cuộc tập trận mang mã số sấm sét trên eo biển 2025A đã không được thông báo trước. AFP dẫn lời phát ngôn viên của chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc, theo đó tập trận bao gồm các bài tập bắn đạn thật tầm xa và mô phỏng các cuộc oanh kích nhắm vào các bến cảng và các cơ sở năng lượng chiến lược. Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ vào ngày hôm nay công bố trên mạng Weibo hình ảnh cho thấy các cuộc oanh kích làm tê liệt Đài Loan với các tên lửa bắn về phía hòn đảo.
Về mục tiêu của cuộc tập trận bất ngờ nói trên, trang mạng Đài Loan Focus Đài Loan dẫn ý kiến của ông Lâm Dĩnh Hữu, giảng viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế của Đại học Tam Cang Đài Loan, cho rằng Bắc Kinh muốn trắc nghiệm phản ứng của Mỹ trước cuộc gặp thượng đỉnh có thể sắp diễn ra giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung. Còn theo ông Tô Tử Vân, Giám đốc Bộ phận Chiến lược và các nguồn lực quốc phòng thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Đài Loan được quân đội Đài Loan tài trợ, thì các cuộc tập trận này nhằm bày tỏ thái độ bất bình với Washington sau khi báo Mỹ The Washington Post ngày 29 tháng 3 công bố nội dung một bản hướng dẫn nội bộ do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hayes ký. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ có các hành động để răn đe ý định xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc. Về tình hình động đất ở Miến Điện, động đất kinh hoàng đã làm hơn 2.700 người chết và 4.500 người bị thương, và con số nạn nhân có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, tập đoàn quân sự không chấp nhận đình chiến. Các hãng truyền thông tại Miến Điện cho biết chính quyền quân sự tiếp tục oanh kích những khu vực do quân nổi dậy kiểm soát. Từ Bangkok, thông tin viên cho khu vực Valentine Sebon tường trình.
Quân đội Miến Điện sẽ không ngừng bắn. Đó là tuyên bố của tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Miến Điện, theo hãng tin Myanmar Now. Trong khi đó, một số nhóm vũ trang sắc tộc đã tuyên bố ngừng bắn tạm thời để đối phó với tổng mức của trận động đất đã tàn phá Miến Điện. Quốc gia đang chìm trong cuộc nội chiến đẫm máu kể từ cuộc đảo chính vào năm 2021. Mặc dù có động đất, các phương tiện truyền thông độc lập của Miến Điện khẳng định rằng quân đội chính quy vẫn tiếp tục sử dụng không quân và pháo binh oanh kích những khu vực do các lực lượng nổi dậy kiểm soát. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện đã tuyên bố hôm qua xin trích. Mục tiêu phải là cứu sống mọi người thay vì cướp đi mạng sống của họ. Các cuộc tấn công của chính quyền quân sự phải chấm dứt. Hết lời dẫn. Ngay từ ngày đầu khi xảy ra thiên tai, chính quyền quân sự Miến Điện đã kêu gọi sự trợ giúp quốc tế. Cần thấy đây là một điều hiếm hoi. Tuy nhiên, phái đối lập tại Miến Điện cảnh báo chính quyền quân sự có thể dùng viện trợ nhân đạo quốc tế như một công cụ chính trị.
Về vụ tòa nhà 30 tầng do công ty Trung Quốc xây dựng bị sập do động đất Miến Điện, Sứ quán Trung Quốc kêu gọi các công ty Trung Quốc tôn trọng luật pháp địa phương, kêu gọi được Đại sứ quán Trung Quốc đưa lên mạng Facebook ngày hôm qua. Trận động đất cuối tuần qua đã biến tòa nhà thành một đống đổ nát chỉ trong vòng vài giây, giết chết khoảng 10 người và hơn 70 người vẫn coi là bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Phần lớn nạn nhân là công nhân mang quốc tịch Miến Điện, Lào, Campuchia và Thái Lan. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, chính phủ Thái Lan đã ra lệnh điều tra về các tiêu chuẩn an toàn của công trình. Nhìn sang Hoa Kỳ, ông Donald Trump vừa gánh chịu thất bại đầu tiên trong tranh cử kể từ thắng lợi vào tháng 11 năm ngoái trong cuộc bỏ phiếu hôm qua của cử tri bang Wisconsin, vốn nghiêng hẳn về phe bảo thủ. Bà Suzanne Crawford được Đảng Dân Chủ hậu thuẫn đã đắc cử vào ghế thẩm phán tòa án tối cao của bang. Wisconsin từng được coi là căn cứ địa của phe Donald Trump. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Pháp, Tư pháp thông báo dự tính ra phán quyết phúc thẩm vào hè 2026 trong vụ Marine Le Pen, nguyên chủ tịch đảng cực hữu Pháp, tập hợp dân tộc, bà lần ứng cử tổng thống. Bà Le Pen đã bị phạt án tù và đặc biệt là tước quyền ứng cử ngay lập tức trong vòng 5 năm với tội danh đóng vai trò chủ chốt trong vụ biển thủ công quỹ của Nghị viện châu Âu để thuê trợ lý nghị sĩ nhưng lại làm việc cho đảng Aren. Phán quyết này gây tranh luận mạnh mẽ trong chính giới. Đảng tập hợp dân tộc tố cáo Tư pháp ngăn chặn bà Le Pen ra tranh cử tổng thống vào năm 2027. Cáo buộc này sẽ bị bác bỏ nếu tòa phúc thẩm ra phán quyết vào hè năm 2026.
Vẫn liên quan đến châu Âu, lãnh đạo đối lập Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi toàn dân không mua sắm để phản đối việc bắt giữ sinh viên biểu tình ủng hộ thị trưởng Istanbul hiện đang bị bỏ tù. Ông Özgür Özel, lãnh đạo Đảng Cộng hòa Nhân dân tức Đảng Dân chủ Xã hội của Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi trên mạng X là hãy dừng mọi mua sắm, không đi siêu thị, mua sắm trực tuyến, nhà hàng, mua nhiên liệu hay đi cà phê. Từ một tuần này, lãnh đạo của đảng đối lập cũng kêu gọi tẩy chay hàng chục công ty Thổ Nhĩ Kỳ được cho là thân cận với chính phủ để gây sức ép lên chính phủ. Sau thông điệp nói trên, văn phòng công tố Istanbul đã tuyên bố mở điều tra, đặc biệt về tội kích động thù hận. Theo hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, thị trường Istanbul, đối thủ chính của Tổng thống Tayyip Erdogan, bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 3 với cáo buộc tham nhũng, vụ bắt giữ gây làn sóng biểu tình chưa từng có ở quốc gia này.
Tổng thống Nga tiếp thủ lĩnh sắc tộc Serbia Milorad Dodik đang bị truy nã ở Bosnia. Ông Vladimir Putin hôm qua đã gặp gỡ Milorad Dodik tại Điện Kremlin. Ông Dodik bị chính quyền Bosnia truy nã vì tấn công trật tự hiến pháp. Ông Putin và Dodik đã thảo luận về tình hình ở Bosnia và quan hệ giữa Nga và Cộng hòa Srpska, khu vực của người Serbia ở Bosnia. Ông Dodik đã gọi Nga là quốc gia rất quan trọng đối với Cộng hòa Srpska.
Lãnh đạo Trung Quốc và nhiều nước châu Âu tới Việt Nam trong những tuần tới, hãng tin Anh Reuters hôm nay dẫn lời hai quan chức Việt Nam nắm rõ hồ sơ này cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm với các lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 4. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời về yêu cầu bình luận. Theo các nguồn tin từ phía Việt Nam, thì một trong các trọng tâm của chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc là bàn về các tuyến đường sắt kết nối hai nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng có thể tới Việt Nam trong những tuần tiếp theo một số quan chức và nhà ngoại giao châu Âu.
Tại Trung Đông, Israel sẽ mở rộng chiến dịch ở Gaza và sơ tán thường dân. Trong thông cáo ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết mục đích là nhằm chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn và gộp vào các vùng an toàn ở dải Gaza. Việc này đòi hỏi phải sơ tán thường dân Palestine khỏi các vùng chiến sự. Israel cũng kêu gọi người dân Gaza loại bỏ Hamas và giải phóng cho các con tin còn bị giam giữ từ tháng 10 năm 2023, vì đây là cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh.
Diễn viên Val Kilmer qua đời, nam diễn viên từng xuất hiện trong các bộ phim Top Gun hay Batman Forever đã từ trần hôm qua mùng 1 tháng 4 tại Los Angeles, Hoa Kỳ, hưởng thọ 65 tuổi. Ông cũng từng thủ vai ca sĩ Jim Morrison trong bộ phim The Doors vào năm 1991 của đạo diễn Oliver Stone. Con gái Mercedes Kilmer cho biết cha cô đã qua đời vì bệnh viêm phổi. Ông Kilmer cũng từng bị chẩn đoán ung thư vòng họng vào năm 2014 nhưng đã chữa khỏi.
Vụ tai nạn xe hơi có chức năng tự hành của hãng Trung Quốc Xiaomi gây chấn động tại Hoa Lục. Công ty Xiaomi ngày hôm qua cho biết là sẽ hợp tác với cảnh sát trong việc điều tra về vụ tai nạn xe hơi chết người này. Xe hơi tự hành Xiaomi SU7 đã đâm chết 3 nữ sinh hôm 29 tháng 3 khi đâm vào một rào chắn bê tông với tốc độ 97 cây số giờ. Giá cổ phiếu của Xiaomi giảm 5% sau tai nạn. Xiaomi đã tham gia thị trường ô tô điện từ tháng 3 năm ngoái. Kể từ đó, xe ô tô điện SU7 của hãng đã bán được 200.000 chiếc, trị giá khoảng 210.000 nhân dân tệ, tương đương với hơn 26.000 euro. Xiaomi khẳng định là xe có chức năng tự hành nhưng không có mục tiêu thay thế tài xế.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ phá kỷ lục phát biểu trước Thượng viện trong suốt hơn 25 tiếng liên tiếp. Thượng nghị sĩ Cory Booker đã chỉ trích không ngừng chính sách của Tổng thống Donald Trump. Ông bắt đầu phát biểu vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 3 giờ địa phương với thông báo xin trích: "Tôi đứng lên với mục đích phá vỡ hoạt động bình thường của Thượng viện Hoa Kỳ cho đến khi nào tôi còn sức. Tôi đứng lên tối nay vì tôi thành thật nghĩ rằng đất nước của chúng ta đang khủng hoảng, không ăn, không uống, không nhu cầu vệ sinh", ông chỉ nhiều lời vào tối ngày 1 tháng 4. Bài phát biểu việt dã của thượng nghị sĩ bang New Jersey đã đánh bại kỷ lục 24 tiếng 18 phút vào năm 1957 của thượng nghị sĩ Tom Thomson bang Nam Carolina.
Nhìn sang New Zealand, vốn là một đất nước hết sức an toàn, một người bị đưa nhầm vào viện tâm thần. Nhà chức trách hôm nay cho biết một cô bé 11 tuổi đã bị đưa vào viện tâm thần sau khi cảnh sát nhầm cô với một bệnh nhân trưởng thành. Sự việc xảy ra ngày 9 tháng 3 vừa qua khi cô đang đứng ở trên một cây cầu tại thành phố Hamilton, đúng lúc cảnh sát đi ngang qua và nhầm cô với một bệnh nhân mất tích 20 tuổi. Cảnh sát đã đưa cô bé với khả năng nói hạn chế vào đơn vị chăm sóc tâm thần chuyên sâu và cô bị tiêm thuốc chống loạn thần. Tuy nhiên, mọi việc kết thúc có hậu, cô chỉ ở trong bệnh viện 12 tiếng trước khi cảnh sát phát hiện sự nhầm lẫn và báo với gia đình để đón cô về.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là giảm thuế đối với hàng Mỹ trước ngày giải phóng của ông Trump, nước rủi ro nhưng chiến lược của Việt Nam, chuyên mục do Thu Hằng biên soạn.
Ngày giải phóng Hoa Kỳ cũng là ngày khởi động đại chiến thương mại, có thể làm lay chuyển nền kinh tế thế giới. Tổng thống Mỹ có thể sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ khắp các nước trên thế giới, hoặc sẽ có những mức thuế riêng đối với từng nước, tùy theo mức độ mật thiết hoặc biết điều. Không có được các biện pháp đáp trả cứng rắn như các đối tác nặng ký của Mỹ, nhiều nước yếu thế tìm cách xoa dịu chủ nhân Nhà Trắng, trong đó có Việt Nam. Theo trang Bloomberg, chính quyền Mỹ đưa ra hai tiêu chí để áp thuế đối ứng. Tiêu chí thứ nhất là áp đặt thuế quan không công bằng với hàng hóa của Mỹ, và tiêu chí thứ hai là có thặng dư thương mại quá lớn với Hoa Kỳ. Và Việt Nam có đủ hai tiêu chí này. Thặng dư thương mại với Mỹ năm 2024 là 123 tỷ đô la, tăng 20% so với năm 2023. Tuy nhiên, chuyên gia của công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam được trang Doanh nghiệp Việt Nam trích dẫn ngày 28 tháng 3 thì cho rằng vẫn có khả năng Việt Nam không bị Mỹ đưa vào danh sách trong kỳ đánh giá lần này, nhưng chỉ 20% khả năng xảy ra. Chính phủ Việt Nam đang tìm mọi cách để xoa dịu Tổng thống Donald Trump từ việc đánh vào lợi ích của gia tộc Trump với dự án sân golf khu phức hợp khách sạn ở tỉnh Hưng Yên đến hàng loạt tuyên bố chính sách với hy vọng là chứng minh rằng Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ đối tác thương mại cân bằng và bền vững hơn với Washington. Hà Nội cho phép Starlink của tỷ phú Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, hoạt động thí điểm ở Việt Nam. Chỉ hai ngày trước khi Tổng thống Trump công bố thuế đối ứng, Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu hàng loạt mặt hàng của Mỹ. Theo trang báo Chính phủ, thì từ ngày 31 tháng 3 năm 2025, một số mặt hàng như ô tô, gỗ, ethanol, đùi gà đông lạnh, hạt dẻ cười, hạnh nhân, quả táo tươi, cherry, nho khô sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. Tùy từng mặt hàng cụ thể, mức giảm thuế sẽ từ 5% đến 15%. Để giảm thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, Việt Nam mua máy bay Boeing, trang Bloomberg hôm 2 tháng 4 cho biết là Phó Thủ tướng Việt Nam Hồ Đức Phước cùng nhiều lãnh đạo của Vietnam Airlines và Vietjet sẽ đến Mỹ vào cuối tuần này. Hai hãng hàng không của Việt Nam dự kiến gặp lãnh đạo Boeing cùng nhiều ngân hàng Mỹ, còn ông Phước sẽ tới Washington. Mua máy bay là một trong số những thỏa thuận hợp tác mới để cân bằng thương mại song phương được ký ngày 14 tháng 3 trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công Thương Hùng Điền và đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Khiêu. Theo trang Việt Nam Briefing ngày 28 tháng 3, thì tổng giá trị các hợp đồng là 54,3 tỷ đô la, trong đó mua máy bay, dịch vụ hàng không, khai thác dầu khí và nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu tổng cộng là 50,15 tỷ đô la. Khi tiếp các doanh nghiệp Mỹ hôm 18 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp cam kết về thiện chí của Việt Nam và kêu gọi các đối tác Hoa Kỳ tiếp tục tham mưu để thúc đẩy hợp tác với chính quyền Donald Trump, thiết lập khuôn khổ thương mại song phương mới, ủng hộ việc nhanh chóng công nhận quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam. Tất cả những biện pháp thiện chí trong thời gian gần đây của Hà Nội được giới chuyên gia nhận định là nước cờ rủi ro nhưng chiến lược với hy vọng được Tổng thống Mỹ đối xử nhẹ tay. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi hoạt động xuất khẩu chiếm đến 85% GDP của đất nước. Việt Nam được coi là bên hưởng lợi từ cuộc thương chiến Mỹ-Trung và hiện là trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á cho nhiều tập đoàn đa quốc gia. Nếu bị áp thuế đối ứng, giới chuyên gia được trang Doanh nghiệp Việt Nam trích dẫn cho rằng rất nhiều ngành công nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là đồ điện tử, thiết bị máy móc, dệt may, giày dép, đồ gỗ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn vì với tính khí thất thường, dù tuyên bố sẽ tử tế, ông Donald Trump có thể sẽ đơn phương áp thuế cao đối với một số mặt hàng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Xã hội với đề tài Người Việt di dân ở Anh và chính sách siết chặt nhập cư của London. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề các nước chuẩn bị ứng phó với cơn bão thuế quan của Donald Trump như thế nào. Chuyên mục do Anh Vũ thực hiện.
Giảm thuế nhập khẩu cho hàng Mỹ, đề xuất thỏa thuận tự do mậu dịch, dọa trả đũa, rất nhiều sáng kiến đang được các nước trên khắp thế giới đưa ra nhằm hạ nhiệt quyết tâm của Tổng thống Mỹ trước ngày tuyên chiến thuế quan với phần còn lại của thế giới. RFI giới thiệu bài viết của Lezico về cách ứng phó với cơn bão thuế của Trump ở khắp nơi trên thế giới.
Đối mặt với một cuộc tấn công thuế quan quy mô lớn của Washington nhằm vào hàng xuất khẩu sang Mỹ, như đã được báo trước, các đối tác thương mại đã cố gắng làm dịu nhiệt huyết của Tổng thống Donald Trump. Từ nhiều tuần qua, các cuộc gặp cấp cao, những quyết sách và đàm phán về các hiệp định tự do mậu dịch đã làm sinh động thêm mối quan hệ thương mại với nền kinh tế hàng đầu thế giới. Mối hoài nghi về quy mô của làn sóng thuế mới của Mỹ bao phủ khi mà người ta còn chưa rõ Donald Trump thực sự sẽ công bố điều gì vào ngày 2 tháng 4 này, ngoại trừ mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4.
Thường xuyên bị chỉ tên, Việt Nam từ hôm 31 tháng 3 đã sớm thông báo giảm thuế nhập khẩu đối với một loạt hàng hóa.
Đối với một số loại ô tô, mức thuế đã giảm xuống còn 32% so với mức từ 45 đến 64% trước đây. Thuế đối với khí tự nhiên hóa lỏng đã giảm từ 5% xuống còn 2% và thuế đối với cồn ethanol giảm từ 10% xuống còn 5%, thuế nhập khẩu đuôi gà đông lạnh cũng giảm từ 20% xuống còn 15%. Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để giảm nhẹ tác động. Guido Jasper, Giám đốc Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam nhận xét với AFP, thay vì đáp trả, họ nhượng bộ và hy vọng sẽ được đối xử tốt hơn so với các nước khác. Nhưng người ta dự báo vẫn sẽ bị áp thuế, ông nói thêm. Về phần mình, Ấn Độ quốc gia cũng bị liệt kê trong danh sách những nước có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ đã tham gia vào các cuộc đàm phán. Hai nước đã đạt được thỏa thuận vào tuần trước để hoàn tất giai đoạn đầu tiên của một hiệp định thương mại. Bộ Thương mại Ấn Độ ngày 29 tháng 3 cho biết các nhà đàm phán đã cơ bản tìm được sự đồng thuận về các bước tiếp theo hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương đa lĩnh vực với mục tiêu hoàn tất giai đoạn đầu tiên vào mùa thu năm 2025. Tuy nhiên, vẫn chưa có hành động cụ thể nào liên quan đến thuế quan Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 4 được thông báo. Dù vậy, Ấn Độ đã đưa ra một số nhượng bộ đối với Washington trong những tuần gần đây, bao gồm việc giảm thuế đối với một số sản phẩm của Mỹ như xe mô tô cao cấp và rượu whisky bốc bông. Truyền thông Ấn Độ cũng cho biết New Delhi đang xem xét loại bỏ thuế đối với các dịch vụ trực tuyến như quảng cáo hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô, thiết bị điện tử và dịch vụ y tế.
Ở châu Mỹ, nhiều nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế đánh vào ngành ô tô. Mexico đang tìm cách được hưởng ưu đãi.
Nếu chúng ta đang hướng tới một hệ thống thuế quan cao như vậy, điều chúng ta cần tìm kiếm là một sự đối xử ưu tiên cho Mexico. Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard tuyên bố từ Washington hôm 27 tháng 3, ông giải thích rằng việc giảm thuế đối với các sản phẩm ô tô của Mexico có thể giúp các sản phẩm đó rẻ hơn so với các nước khác như Đức, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố, ngày 3 tháng 4, chúng tôi sẽ đưa ra toàn bộ câu trả lời về những gì Mexico sẽ làm trong tình hình này. Bà nhấn mạnh rằng, điều này không có nghĩa là ngày 3 tháng 4 cánh cửa hợp tác với Hoa Kỳ sẽ bị đóng lại. Hôm thứ Hai vừa qua, Mexico cũng đã đề nghị duy trì Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Về phía Canada, tân Thủ tướng Mark Carney cam kết sẽ có biện pháp đáp trả Donald Trump. Hai ông cũng đã có cuộc điện đàm vào thứ Sáu và dự kiến gặp mặt sau cuộc bầu cử Canada vào ngày 28 tháng 4 tới. Tuy nhiên, Thủ hiến Ontario Doug Ford, người đã hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, thì các mức thuế của Hoa Kỳ đối với Canada có thể không cao như dự đoán. Trước mắt, các phụ tùng ô tô sẽ không bị đánh thuế, trong khi các xe hoàn chỉnh có mang linh kiện của Mỹ sẽ chịu mức thuế thấp hơn 25%. Cụ thể, một chiếc xe có 50% linh kiện từ Mỹ sẽ chỉ chịu mức thuế 12,5%, theo ông Doug Ford. Tại Brazil, phát biểu vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm Nhật Bản, hôm 27 tháng 3, Tổng thống Lula cho rằng đất nước ông không thể ngồi yên và tự thuyết phục rằng Hoa Kỳ luôn đúng và họ là những người duy nhất có quyền áp thuế đối với sản phẩm của nước khác. Chúng tôi theo cách tiếp cận mà chúng tôi thấy sẽ có lợi cho Brazil. Ông cho biết thêm, chúng tôi có hai lựa chọn, một là đưa vấn đề ra Tổ chức Thương mại Thế giới, điều mà chúng tôi sẽ làm, hai là áp thuế cao với hàng hóa nhập khẩu Mỹ, tức là thực hiện nguyên tắc có quà có lại.
Châu Âu sẵn sàng đương đầu, nhưng vẫn chuẩn bị giải pháp nhượng bộ Mỹ.
Thường xuyên bị Donald Trump gièm pha, nhất là Đức, Liên hiệp châu Âu đã sẵn sàng đáp trả. Risen cũng đã chuẩn bị một gói biện pháp nhằm đối diện với Hoa Kỳ, trong đó có việc giảm bớt một số rào cản phi hải quan. Ngoài ra, việc tăng cường mua khí tự nhiên hóa lỏng và thiết bị quân sự từ Mỹ có thể giúp giảm thặng dư thương mại của châu Âu đối với Hoa Kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được một giải pháp thông qua đàm phán, nhưng tất nhiên nếu cần thiết chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích công dân và doanh nghiệp của mình, bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hôm 1 tháng 4 tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg. Chúng tôi không nhất thiết muốn trả đũa, nhưng nếu điều đó cần thiết, chúng tôi có một kế hoạch vững chắc và sẽ sử dụng nó. Về phía Vương quốc Anh, chính phủ nước này không ảo tưởng, có khả năng cao là Anh cũng sẽ chịu các biện pháp thuế đối ứng của Mỹ. Điều đó không ngăn cản London làm việc hết sức về một thỏa thuận kinh tế, trong đó chúng tôi đã đạt được tiến bộ nhanh chóng, Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trên kênh truyền hình Sky News hôm thứ Ba. Các cuộc đàm phán đang diễn ra đều tập trung vào một thỏa thuận kinh tế nhằm xử lý và giảm nhẹ tác động của thuế quan. Ý tưởng về cuộc đàm phán này bắt nguồn từ chuyến thăm của ông Starmer tới Washington vào cuối tháng 2. Khi đó, Donald Trump đã đề cập đến một thỏa thuận, trong đó thuế quan sẽ không cần thiết. Để đạt được điều này, London đang cân nhắc quân bài đánh đổi là hủy bỏ thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số, một khoản thu mang lại cho nước Anh 800 triệu bảng mỗi năm.
Khafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ngày giải phóng, Mỹ tăng thuế quan với toàn thế giới. Chính quyền Kiev tổ chức họp về thành lập lực lượng quốc tế bảo đảm an ninh cho Ukraine vào thứ Sáu 4 tháng 4. Trung Quốc bất ngờ tập trận mô phỏng tấn công các cơ sở hạ tầng chiến lược của Đài Loan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: giảm thuế hàng Mỹ trước ngày giải phóng của ông Trump, nước cờ rủi ro nhưng chiến lược của Việt Nam. Mục theo dòng thời sự: các nước chuẩn bị ứng phó với cơn bão thuế quan của Donald Trump như thế nào? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị áp thuế lên các nước, thủ lãnh cực hữu Pháp lãnh án là hai sự kiện đáng chú ý nhất hôm nay.
Tất cả các nhật báo đều chú ý đến Liberation Day. Tổng thống Mỹ loan báo áp đặt một loạt thuế hải quan vào hôm nay, làm đảo lộn thương mại thế giới, một chính sách cưỡng bức đối với các nước liên quan, nhưng đồng thời cũng gây thiệt hại cho Hoa Kỳ.
Trong bài xã luận, Lizico lưu ý là Donald Trump đã cẩn thận dời lại một ngày, Liberation Day, ngày được cho là giải phóng nước Mỹ khỏi sự lợi dụng của các đối tác thương mại, vì nếu tuyên bố vào ngày 1 tháng 4 có thể bị cho là cá tháng 4, Tổng thống Mỹ muốn nói rõ là ông không đùa. Trump sẽ trừng phạt Dutchie Fitching bị cho là lừa đảo Hoa Kỳ, là các đối tác mà Hoa Kỳ bị thâm hụt thương mại nhiều nhất, theo một chuyên gia là Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Về phía các nước mới nổi có Brazil và Việt Nam, Liberation dẫn một báo cáo của Goldman Sachs ước tính khả năng suy thoái đến 35% đối với một nền kinh tế mà mới 2 tháng trước còn là niềm mơ ước của cả hành tinh. Các vấn đề được nêu ra là lạm phát, chỉ số lạc quan của người tiêu thụ bị sụt giảm ở mức chưa từng thấy kể từ năm 2008, giá xe hơi có thể tăng lên đến 15.000 đô la, đầu tư bị đóng băng. Trong bài chuyển văn, giám đốc quỹ dự trữ liên bang lặp lại chữ thuế quan đến 15 lần, lấy làm tiếc về không khí bất ổn và nguy cơ lạm phát, nhưng ông Trump vẫn thản nhiên trước viễn cảnh suy thoái. Từ nhiều tháng qua, cả thế giới vẫn băn khoăn về mục tiêu kinh tế thực sự của ông Trump. Mỹ muốn dùng thuế quan làm phương tiện gây áp lực quốc tế hay là nguồn thu nhập bù vào việc giảm thuế cho người giàu?
Cố vấn Peter Navarro ước tính sẽ thu được 600 tỷ đô la mỗi năm nhờ áp thuế. Michael Freeman, chủ tịch think tank Council of Foreign Relations và là cựu đại diện thương mại của Barack Obama, ghi nhận tham vọng tìm lại sức sống cho kỹ nghệ Mỹ bằng cách buộc các nước dịch chuyển sản xuất sang Hoa Kỳ.
Nước Mỹ vốn nổi bật về công nghệ cao sẽ trở thành công xưởng mới của thế giới sau nhiều năm trời và hàng tỷ đô la đầu tư, nhưng Liberation nhắc lại thất bại trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Các nhà sản xuất đậu nành Mỹ bị Trung Quốc tẩy chay để chặt trả đũa việc áp thuế, tuy được trợ cấp 20 tỷ đô la, nhưng không bao giờ tìm lại được thị trường đã bị Brazil giành mất. Số 1.000 việc làm tạo ra được nhờ đánh thuế thép đã khiến 75.000 việc làm trong các kỹ nghệ sử dụng nguyên liệu này bị mất đi. Ông Trump bác bỏ tác động của Liberation Day lên lạm phát. Ông tin tưởng vào tài liệu 41 trang về tái cấu trúc thương mại thế giới của nhà kinh tế Stephen Miran, cố vấn Nhà Trắng. Trump và Miran đều cho rằng chủ nghĩa bảo hộ là công cụ cưỡng ép hiệu quả hơn trừng phạt. Thuế quan chỉ là giai đoạn đầu của việc tái cấu trúc. Từ nhiều năm qua, ông Trump vẫn muốn giảm giá đồng đô la bằng sức mạnh nước cần.
Trả lời La Khoa, ông Gilles Moix, kinh tế gia trưởng của tập đoàn AXA, nhận định chiến lược kinh tế của Trump về lâu về dài có thể làm phương hại đến vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ.
Ông Moix cho rằng thuế quan là công cụ để buộc châu Âu và Nhật Bản chấp nhận xem lại hối suất, đổi lại sẽ được vào thị trường Mỹ hoặc được bảo vệ về quân sự, bên cạnh đó cũng giúp bù vào thâm hụt ngân sách công. Ông Stephen Miran tin là châu Âu sẽ quy phục, tuy nhiên theo ông Moet thì không dễ dàng, vì không phải các ngân hàng trung ương mà là các nhà đầu tư tư nhân tài trợ cho thâm thụng ngân sách Mỹ, và như vậy, Mỹ cho thấy rõ, việc thâm nhập thị trường gắn liền với chiếc dù bảo hộ tuy trước đây chỉ ngầm hiểu, từ đó châu Âu có thể tính toán giữa cái giá phải trả và lợi ích để tránh bị mất tính cạnh tranh vì thuế quan và hối suất, họ có thể đầu tư vào quốc phòng, tái vũ trang. Thay vì dựa vào Mỹ, các đối tác khác cũng vậy. Tại châu Mỹ Latin, Brazil và Chile có thể quay sang phía Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ. Còn trong nước Mỹ, thuế quan làm doanh nghiệp và người tiêu dùng thiệt hại khiến tăng trưởng chậm lại. Le Figaro đặt câu hỏi, ngày 2 tháng 4 là ngày giải phóng hay là ngày áp bức? Chẳng phải là nước Mỹ trước hết mà là nước Mỹ đơn độc.
Lezico coi việc áp thuế là bước thụt lùi vĩ đại của Trump. Trong ngày giải phóng hôm nay, mức thuế có thể lên cao nhất kể từ đỉnh cao của chủ nghĩa bảo hộ cuối thế kỷ 19, dù từ tháng 3 đã đạt mức chưa từng thấy từ năm 1969.
Các đối tác hồi hộp chờ đợi được biết số phận mình trước vạn lý trường thành quan thuế của Trump. Nếu tỷ lệ đánh thuế là 13-20%, có nghĩa là mọi nỗ lực từ đệ nhị thế chiến về thương mại đa phương đều bị xóa sổ. Ông Trump ca ngợi người từ nhiệm McKinley đã làm giàu cho nước Mỹ nhờ hàng rào thuế quan năm 1890. Tuy nhiên, điều khác biệt với thế kỷ trước là các chuỗi cung ứng và phân phối toàn cầu tăng trưởng rất nhanh, nên thuế quan sẽ gây rối loạn kinh tế rất nhiều. Hơn nữa, rốt cuộc chính ông McKinley cũng nhìn nhận rằng đánh thuế không hiệu quả bằng mối quan hệ hữu nghị. Nhật báo Kinh tế nhận thấy đây là đam mê của Trump, hồ sơ hiếm hoi mà ông nói những điều mình nghĩ và làm những điều mình nói. Donald Trump dựa vào cùng những lý lẽ, sử dụng cùng những từ ngữ năm 2025 cũng như hồi năm 1987 khi ông chi ra gần 100.000 đô la tiền túi để quảng bá ý tưởng của mình, mua hẳn cả trang báo cho New York Times, Washington Post và Boston Globe. Những nước bị Trump nhắm đến nay đã thay đổi, nhưng ám ảnh của ông về chính sách thương mại Mỹ và tự do mậu dịch vẫn y nguyên. Hơn 35 năm sau, Trump có dịp áp dụng quan điểm của mình mà không có những cái thắng hồi nhiệm kỳ đầu. Không còn ai ở Nhà Trắng đặt lại vấn đề về thuế quan mà chỉ tranh luận xung quanh phạm vi áp dụng cũng như mục tiêu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Á, Le Figaro và La Croix quan tâm đến sự kiện hôm qua Trung Quốc tập trận phong tỏa Đài Loan, huy động cả 3 binh chủng lục quân, hải quân và không quân, trong đó có hàng không mẫu hạm Sơn Đông.
Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh vẫn trắc nghiệm nhiều kịch bản để xâm lược Đài Loan, nhưng đây là cuộc tập trận quy mô nhất kể từ tháng 2, có tới 71 chiến đấu cơ, mười mấy chiến hạm, cùng với tàu sân bay tập trận bắn đạn thật tại khu vực cách Đài Loan 40 hải lý về phía nam. Theo quân đội Trung Quốc, đó là lời cảnh cáo nghiêm khắc, Bắc Kinh đe dọa độc lập của Đài Loan có nghĩa là chiến tranh, gọi Tổng thống Lại Thanh Đức là kẻ ăn bám đầu độc Đài Loan. Đáng lo hơn cả là hai sáng kiến quân sự của Trung Quốc về một chiến dịch nhắm vào Đài Loan được phát hiện vào tháng trước. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy một chảy dài những chiếc phà trên một bờ biển có thể giúp đổ bộ mấy chục chiếc xe tăng và binh lính từ trên biển. Một tờ báo tiếng Anh ở Hồng Kông tiết lộ về một thiết bị hiệu quả có thể cắt cáp dưới đáy biển ở độ sâu kỷ lục. La Croix dẫn lời Thomas Suga, cựu quân nhân tàu ngầm Mỹ và là chuyên gia quốc phòng, nhận xét phương Tây không có thiết bị nào có thể so sánh với loại này.
Nhà nghiên cứu Colin Coe của Rajaratnam School of International Studies ở Singapore phân tích, điều đáng cảnh báo ở đây là bối cảnh chính trị. Nhân lúc tình hình đang căng thẳng ở Cận Đông và Ukraine, Trung Quốc dấn lên tại châu Á-Thái Bình Dương.
Nhật Bản bớt lo hơn khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth đến thăm vào cuối tuần qua. Khi trao đổi với đồng nhiệm Nhật Gen Natakani, đã khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ về việc duy trì khả năng răn đe mạnh mẽ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, kể cả vượt qua eo biển Đài Loan. Về phía Đài Bắc, tháng 7 tới sẽ diễn ra cuộc tập trận thường niên phối hợp 3 binh chủng nhằm tự vệ trước nguy cơ Trung Quốc tấn công vào năm 2027. Le Figaro nhắc lại những tuần vừa qua, quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Loan thêm căng thẳng, coi Trung Quốc là thế lực thù địch bên ngoài. Tổng thống Lại Thanh Đức tố cáo việc xâm nhập vào xã hội Đài Loan trên đủ mọi phương diện, từ vô số ca gián điệp cho đến việc dùng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội vận động ủng hộ thống nhất. Một người Trung Quốc nhiều ảnh hưởng đã bị trục xuất khỏi Đài Loan. Bắc Kinh trả đũa bằng bản án 3 năm tù cho Phu Cha, một chủ nhà xuất bản nổi tiếng ở Đài Loan. Theo một nhà nghiên cứu của trường đại học Trung Chen, cuộc tập trận nhằm gửi thông điệp cho Hoa Kỳ, chứng tỏ Trung Quốc dư sức đe dọa Đài Loan. Một chuyên gia cho rằng còn nhằm tuyên truyền trong nội bộ vào lúc các lãnh đạo cao cấp trong quân đội Trung Quốc đang bị thanh trừng.
Về thời sự nước Pháp, Le Monde được nhận định bản án hôm thứ hai dành cho bà Marine Le Pen là một đòn sấm sét trên chính trường Pháp.
3 lần là ứng cử viên tổng thống, thủ lãnh cực hữu không thể ra tranh cử vào năm 2027. Đây không phải là lần đầu tiên quyết định của tư pháp làm ảnh hưởng đến một chính khách hàng đầu. Các cựu tổng thống Alain Juppé năm 2004 và François Fillon năm 2017 đã từng bị, và mỗi lần tư pháp đều bị cho là quá nặng tay. Chính bản thân đảng cực hữu đã đòi trừng trị không thương tiếc các can phạm, còn khi mình vi phạm thì lại phản đối, cứ như là đứng trên pháp luật. Nhưng nhà nước pháp trị, theo tờ báo, trước hết là việc áp dụng luật pháp kể cả đối với các chính khách nổi tiếng.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Người Việt di dân ở Anh và chính sách siết chặt nhập cư của London. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, Anh Quốc cũng như nhiều nước ở châu Âu đều đang có dân số lão hóa nhanh, sinh suất thấp và cần lao động, nhưng không ít người bản địa và chính trị gia lại chỉ muốn nhận người nước ngoài thuộc loại nhân tài, trẻ khỏe, có tay nghề, chịu làm việc nhiều, lương thấp, ít ưu đãi. Đây là chuyện tự nó đã đầy mâu thuẫn nên chưa thể giải quyết được nhanh chóng tại Anh, kể cả sau Brexit, vốn ban đầu được kỳ vọng là giúp cho London dễ dàng kiểm soát được làn sóng di dân quốc tế nhập cư trái phép. Trong đó có di dân người Việt từ các nước Liên Âu đến hay dùng thuyền nhỏ từ Pháp vượt biển Manche sang Anh. Gần đây, London đã đưa ra nhiều quy định siết chặt hơn luật di trú. Vậy người Việt Nam ở Anh nghĩ gì và làm gì trước các lệnh siết chặt kiểm soát lao động chui, phạt nặng chủ thuê lao động không giấy tờ? Thông tin viên đài AFP Nguyễn Giang từ London giải thích.
Vâng, đã từ mấy năm qua thì nghề làm móng tay hay gọi là shop nails của người Việt Nam ở Anh đã gặp một vấn đề về nguồn nhân lực. Lý do là số người thợ nails có giấy tờ cư trú mà có giấy phép lao động ấy, thì trở thành đối tượng được mời chào, phải trả giá thuê cho họ hàng tuần rất là cao, cho nên chủ tiệm nhiều khi phải giảm doanh thu để giữ thợ. Riêng với số nhân công thiếu giấy tờ thì việc thuê họ trở nên rất rủi ro cho người chủ. Khi bị bắt, mức phạt mới rất là cao, có hiệu lực từ 1-2 tháng qua, tức là 60.000 bảng, tức là trên 71.000 euro cho một trường hợp thuê lậu, gây ra tâm lý rất là sợ hãi. Trong một vụ việc vào trung tuần tháng 3 năm nay đấy, được một bạn chia sẻ trên trang Facebook của cộng đồng Việt Nam ở Anh, tức là một chủ tiệm nail bị phạt tới 128.000 bảng, tức là tương đương 165.000 đô la Mỹ, vì có 4 người Việt khác đang có mặt trong tiệm, mà khi mà nhân viên di trú và cảnh sát đến kiểm tra, thì họ nói đây là những người làm việc lậu. Tôi xin nhắc rằng đối với thợ mà làm nail, có giấy tờ cư trú dạng visa thì visa ghi là làm việc ở đâu, do chủ nào làm sponsor, tức là người bảo trợ thì chỉ được làm ở đó. Đúng công ty đó chứ không được đi làm chỗ khác. Không rõ câu chuyện đằng sau như thế nào, nhưng mà khi khiếu nại thì chủ tiệm đó lại nói là 4 người đấy chỉ là khách đến chơi, chứ không phải là lao động chui. Kết quả là tiệm này vẫn bị phạt gần 20.000 bảng thay cho 128.000 bảng. Đây vụ việc có thật, khớp với những thông tin tôi nghe từ trước khi mà tiếp xúc với bà con Việt Kiều ở Anh. Tức là có nhiều vụ thuê người lậu ở một công ty làm móng tay hay là công ty mở hàng ăn ấy, thì tòa sẽ nhất định phải phạt ít nhất là một trường hợp. Trong khi mấy năm trước thì người ta sẽ tha bổng, phạt nhẹ cho tất cả các trường hợp. Ví dụ trong 3 vụ bị bắt cùng một công ty thì họ sẽ phạt một trường hợp thật nặng, nhưng mà tha bổng cho 2-3 trường hợp còn lại. Làm như thế thì công ty này của người Việt Nam sẽ không phá sản hoàn toàn. Bởi vì nếu phá sản thì phải đóng quán, và người chủ nếu đã là công dân Anh thì sẽ nhận tiền thất nghiệp, tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Đây là cái câu chuyện mà xảy ra với mọi sắc dân, với mọi ngành nghề. Kể cả trong ngành xây dựng, nghề làm nhà hàng, sản xuất thực phẩm thì không riêng gì ngành nail của người Việt Nam, vì đây là những cái luật siết chặt quy chế di trú cũng như tị nạn tại Anh Quốc. Cũng vì tình hình khó khăn cho nên nhiều trang Facebook của người Việt gần đây thông báo với nhau về chuyện xin hồi hương. Và vấn đề này cũng được chính phủ Anh đẩy mạnh. Chẳng hạn như hôm 6 tháng 3 vừa qua thì một phái đoàn do ông Adam Gardner từ Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã đến thăm và làm việc với chính quyền ở Việt Nam cũng như đến tận tỉnh Quảng Bình, để hỗ trợ một cái gọi là dự án phòng chống mua bán người và nô lệ hiện đại tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì ở Anh có một số công ty của người Ấn Độ hay là người Anh thuê phiên dịch người Việt mở dịch vụ tư vấn tị nạn. Đây cũng là một cái thứ dịch vụ đang nở rộ.
Vâng, được biết là Anh vẫn là điểm đến của du học sinh từ Việt Nam. Vậy nên hiểu tình hình ra sao khi mà Anh muốn giảm dòng người nhập cư thưa anh?
Vâng, hiện nay Anh vẫn ưu tiên cho sinh viên nước ngoài gồm cả sinh viên Việt Nam đã được gia hạn visa sau khi tốt nghiệp. Vì một mặt thì Anh chặn nguồn nhập cư lậu, mặt khác thì nước Anh vẫn thiếu nhân công có tay nghề và có trình độ. Khi mà lao động bản địa thì già đi, và hàng triệu người thường xuyên nhận những trợ cấp sức khỏe hay là trợ cấp thất nghiệp ở Anh lại tạo ra một gánh nặng rất lớn cho ngân sách. Đây là một cái mặt khác của Brexit sau 5 năm, tức là Anh vẫn muốn mở cửa thị trường lao động và mời gọi đầu tư toàn cầu, mở rộng hợp tác thương mại. Chẳng hạn như các cơ quan ngoại giao Anh rất chú ý đến chuyện Việt Nam có một nguồn nhân lực là sinh viên hay là những người làm giảng viên đại học có trình độ, hiện nay đã học hoặc là đang tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp các trường đại học ở Anh. Cũng mới tháng 3 vừa qua thì có một đoàn của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã quay về nước Anh, tổ chức một chuyến đi giao lưu gặp gỡ các cái trường đại học có sinh viên cũng như giảng viên ở Việt Nam. Nói ngay ngắn gọn thì Anh Quốc muốn chia sẻ nguồn lợi công nghệ, thương mại và nguồn nhân lực cao cấp, thế nhưng lại không muốn cái nguồn nhân lực thiếu tay nghề và các nhóm di dân trái phép vào đây. Thế nhưng mà theo những gì tôi quan sát thì vì kinh tế Anh không tăng trưởng cho nên kiếm việc làm không hề dễ đối với cả những người hợp pháp. Tôi thấy là một số em sinh viên Việt Nam sang đây đã du học sau khi tốt nghiệp được ở lại có visa gia hạn để kiếm việc ấy, thì rất khó mà kiếm được cái mức lương khởi điểm ví dụ 38-40 nghìn bảng một năm. Rất nhiều em hiện nay vẫn đang cố bươn chải làm các việc như là chạy bàn trong quán hay là làm thêm trong ngành bán lẻ.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Người Việt Nam chỉ là một nhóm trong số hàng chục nhóm di cư vào Anh. Vậy thái độ chung của người Anh đối với người nhập cư từ sau Brexit có thay đổi gì không? Và trong xã hội Anh có sự phân biệt các nhóm di cư hay không thưa anh?
Thái độ của người Anh nói chung với vấn đề nhập cư có hai điểm nổi bật mà theo tôi cũng có tác động đến cách mà dư luận ở nước này đánh giá người Việt Nam. Và người Việt Nam chỉ là một trong cái nhóm hàng chục, có thể hàng trăm sắc dân khác đến Anh mà thôi. Một là dù sao đi nữa thì trên cái nền của châu Âu, Anh vẫn là nước cởi mở hơn cả với dòng người nhập cư. Và đây là một nghiên cứu của Đại học Oxford chứ không phải là của một cái nhóm gọi là phân biệt chủng tộc hay là nhóm cánh hữu nào cả. Ngoài ra, một điểm nữa nổi bật khi mà nhận người nhập cư vào nước họ ở đây thì người Anh dù sao cũng cởi mở hơn cả và chú ý nhiều đến trình độ và tay nghề của người nhập cư hơn là cái gốc khác. Chẳng hạn như trong khi dư luận chung ở Anh thì luôn luôn hoan nghênh, chào đón những người cùng văn hóa tiếng Anh như là Úc, Mỹ, Canada, New Zealand đến nước họ. Và sau đó thì thứ nhì là đến những người châu Âu như là Ba Lan hay là Czech hay là Đức. Và những người tất nhiên là theo Thiên Chúa Giáo thì họ không ưa nhất người đến từ châu Phi và người Hồi giáo ngoài châu Âu. Thế nhưng mà nếu mà nhìn vào thái độ của họ với người có tay nghề thì họ gọi là thái độ của họ đối với người Ấn Độ có tay nghề chẳng hạn, tức là tay nghề kỹ sư hay là đại học trở lên ấy, và người châu có tay nghề thì cũng không chênh nhau bao nhiêu. Đấy, thì đây thái độ người Anh tương đối là cởi mở so với các nước còn lại châu Âu. Tuy thế, đây là một cái sức ép chính trị lớn đối với các đảng, kể cả đảng bảo thủ trước đây cũng như đảng lao động bây giờ, là họ phải làm sao ngăn cái dòng người vào, kể cả những người hợp pháp. Ví dụ như là một cái điều tra dư luận khác ở Anh tháng 10 năm 2024 cho rằng là 38% người Anh coi việc di dân bất hợp pháp là vấn đề quan trọng nhất của xã hội hiện nay.
Trở lại với câu hỏi trước về chuyện Anh vẫn cần lao động trẻ, có tay nghề thì vấn đề với người Việt Nam là như thế nào?
Vâng, trở lại câu chuyện từ những thăm dò dư luận trên thì ta có thể rút tỉa ra một số điều hữu ích về người Việt Nam. Thứ nhất là người Việt Nam thuộc nhóm di cư khác chủng tộc, khác biệt văn hóa khá nhiều so với người Anh. Cho nên có thể nói là gần như không rơi vào cái nhóm 1, nhóm 2 là nhóm được ưu đãi, tạm gọi là nhóm thứ 3 đi. Có thể nói người ta cũng không thích hoặc không ghét, ta tạm gọi là cứ gọi là thờ ơ hoặc là cũng không muốn nhiều vào. Tuy thế so với các nước bên châu lục địa thì thái độ bớt lo ngại về người nước ngoài nói chung và với người Việt Nam nói riêng. Chẳng hạn khi nói chuyện với các sinh viên hay là các chuyên gia có tay nghề thì họ vẫn phản ánh là vẫn được xã hội Anh nói chung và nền kinh tế Anh nói riêng tương đối đón nhận cởi mở. Sinh viên du học sau đại học ấy, thì được cấp thêm visa để kiếm việc ở Anh. Và tất nhiên là họ phải tự kiếm việc để đủ sống, phải đóng thuế thì mới ở lại tiếp được. Còn nếu không, khi visa hết hạn thì sẽ phải trở về Việt Nam mà thôi. Ở đây tôi cũng xin nhắc là chính phủ Anh cũng hỗ trợ người nhập cư có tay nghề đấy, là bằng cách là lập ra những danh sách hàng chục ngành nghề cần lao động. Chẳng hạn những ngành chăm sóc sức khỏe này, thậm chí ngành nghề đánh cá này, làm hộ lý này, người nấu bếp này, thợ nề, thợ hàn này, điều dưỡng viên này. Thậm chí có những nghề khá đặc thù ở trên Scotland, cho người ta cần những thợ đục đá chuyên cho kiến trúc của Scotland. Cái đây thì rất là khó mà kiếm được ở Việt Nam. Vấn đề chính của người lao động từ Việt Nam sang, người lao động có tay nghề nhưng không phải là trình độ trên đại học, chính là vấn đề ngôn ngữ. Họ có thể có tay nghề nhưng lại thiếu tiếng Anh. Thì cái này nếu mà để giải quyết thì có lẽ là Việt Nam cần phải học theo cách mà Ấn Độ hay là Philippines đã mở ra những trung tâm đào tạo hướng nghiệp, chuyên đào tạo những người có tay nghề để xuất khẩu lao động một cách gọi là lao động có tay nghề có giá trị hơn.
Theo anh thì câu chuyện này sẽ có kết cục ra sao đối với người Việt Nam ở Anh?
Theo quan sát của tôi thì tương lai cho việc nhập cư lậu vào Anh sẽ ngày càng khó. Những người mà đi theo con đường như thế thì chắc chắn là chịu rủi ro của chuyện vượt biển và vượt biên vào đây. Mà sau đó thì không có việc làm gì nên họ phải hồi hương. Dư luận với người di dân lậu và người không có tay nghề thì như đã nói ở trên, dù khá hơn ở châu Âu nhưng cũng có tới trên 1/3 dân Anh là không ưa thích cái chuyện này. Tuy thế thì ta có thể thấy là cái dòng người lao động chân tay từ Việt Nam sang nước Đông Âu, sang nước Đức, bên đó cũng đang khó kiếm việc, cho nên cuối cùng họ lại tìm cách trốn sang Anh. Chẳng hạn như năm ngoái tôi nghe tin từ các bạn bè ở bên Hungary thì là đã có những cái nhóm sang đến Hungary được một thời gian thì bỏ việc, trốn sang Đức. Từ Đức sau đó thì một số người nghe nói là đã sang cái tận Anh rồi. Chính vì là người ta mưu sinh, người ta phải tìm đến cái môi trường sống bất kể là hợp pháp hay là hợp pháp một cách dễ thở hơn. Vì thế cho nên theo tôi dòng người lao động từ Việt Nam sang Anh sẽ còn tiếp tục.
Vừa rồi là tạp chí xã hội về người Việt di dân ở Anh và chính sách siết chặt nhập cư của London. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài thuế đối ứng công cụ của nước Mỹ để hình thành một trật tự mới về thương mại toàn cầu, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
tạp chí kinh tế.
Mùng 2 tháng 4 là ngày giải phóng Hoa Kỳ khỏi hàng sản xuất ở nước ngoài tràn vào Mỹ, cướp đi tài sản và công việc làm của người dân Hoa Kỳ, hủy hoại nền công nghiệp của nước Mỹ nhờ một chiếc đũa thần, đó là thuế đối ứng. Thưa quý thính giả, trên đây là thông điệp mà Nhà Trắng từ nhiều tuần lễ qua đã lặp đi lặp lại. Thuế hải quan trong mắt Tổng thống Trump được coi là công cụ hiệu quả nhất để bảo đảm an ninh kinh tế cho Hoa Kỳ đang bị hai khu vực trên thế giới là châu Á và châu Âu đe dọa. Thế nhưng, 24 giờ đồng hồ trước khi có hiệu lực, kế hoạch giải phóng nước Mỹ ấy vẫn còn là một ẩn số. Những quốc gia nào, những mặt hàng nào trong tầm ngắm của ông Trump? Và bên cạnh câu hỏi ai được, ai thua trong cuộc chiến thương mại toàn diện ấy, thì quan trọng hơn nữa là Washington đang hình thành một trật tự mới về mậu dịch để Hoa Kỳ chiếm lại cái thế thượng phong trước châu Âu và châu Á. Cho đến trước ngày Hoa Kỳ công bố chiến lược thương mại giải phóng nước Mỹ, giao dịch trên các sàn chứng khoán ở châu Âu cũng như châu Á và cả ở Mỹ trong tình trạng tê liệt. Cho đến phút chót, mỗi một nhà lãnh đạo tại các quốc gia xuất siêu sang Hoa Kỳ đều kỳ vọng là họ sẽ đạt được một thỏa thuận với Washington nhờ có được mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Trump, và chỉ có một số ít như Canada hoặc là Trung Quốc đã dứt khoát chọn giải pháp đối đầu. Ông Trump liệu sẽ giải phóng nước Mỹ như thế nào? Từ khi trở lại cầm quyền hôm 20 tháng 1 vừa qua, ông chỉ sử dụng một phương pháp, đó là uy hiếp các quốc gia giao thương với Mỹ. Từ đầu tháng 2 đến nay, Mỹ cũng đã hai lần tăng thuế nhập khẩu, đánh vào hàng của Trung Quốc. Thế rồi, từ hôm 12 tháng 3, nhôm thép của thế giới xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế 25%, cho dù là các nhà sản xuất ở Hoa Kỳ chỉ có thể đủ sức cung ứng 50% nhu cầu tiêu thụ nội địa. Bà Eva Morletto, thông tín viên của tờ báo Ý Grazia tại Paris trên đài RFI đã nói đến hệ quả tai hại đối với nước Ý nếu như Hoa Kỳ tăng hàng rào thuế quan 25% đánh vào hàng xuất khẩu của Ý.
Rượu vang của Ý cũng bị nhắm tới, 1/4 xuất khẩu của Ý hướng về thị trường Mỹ. Nếu bị đánh thuế 25%, thiệt hại đối với các nhà sản xuất của Ý sẽ lên đến 500 triệu euro. Ngoài ra, các mặt hàng xa xỉ cũng bị nhắm đến. Hiện tại Roma đang cân nhắc xem giải pháp nào thích hợp hơn cả để đối mặt với chính sách bảo hộ của Donald Trump. Nguy hiểm ở đây là thị trường bị đẩy vào cảnh bấp bênh, không biết tương lai ra sao, các doanh nghiệp không dám mạnh dạn đầu tư.
Tình huống lại càng bấp bênh hơn nữa, do trên nguyên tắc ít nhất sẽ có 3 thay đổi lớn đánh dấu cột mốc mùng 2 tháng 4. Thứ nhất là Washington tăng thêm 25% thuế nhắm vào tất cả xe hơi sản xuất ở ngoại quốc bán sang Hoa Kỳ. Biện pháp này coi như bắt đầu khai tử ngành công nghiệp xe hơi lâu đời của châu Âu. Cái điểm thứ hai là Canada cũng như Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, đang lo lắng hơn cả vì trên nguyên tắc, cũng kể từ ngày mùng 2 tháng 4, Washington đánh thuế thêm 25% vào hàng của hai quốc gia này bán sang Hoa Kỳ. Quan trọng hơn cả là biện pháp thuế đối ứng mà giới trong ngành gọi là cái đinh cuối cùng, ông Trump đóng xuống cỗ quan tài của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nguyên tắc của loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này khá đơn giản. Nếu như một nước như Ấn Độ chẳng hạn áp dụng thuế nhập khẩu 40% đánh vào một mặt hàng nào đó của Hoa Kỳ, thì Washington cũng sẽ đáp trả tương ứng đánh vào cùng mặt hàng ấy của Ấn Độ khi thâm nhập vào thị trường Mỹ. Nếu mà xe của Mỹ bán sang châu Âu bị đánh thuế 5%, thì cũng không có cái lý do gì để xe của châu Âu xuất khẩu sang Hoa Kỳ chỉ bị thuế có 3,4%. Theo thẩm định của Phòng Thương mại Quốc tế International Chamber of Commerce có trụ sở tại Paris, thì để áp dụng chính sách thuế đối ứng, Washington cần lập tức điều chỉnh mức thuế hải quan của 13.000 mặt hàng trên thế giới do các nhà cung cấp từ 200 quốc gia khác nhau bán sang Mỹ. Ông Trump quả quyết đánh thuế hàng nhập khẩu sẽ cho phép thu về hàng chục, thậm chí là cả ngàn tỷ đô la cho nước Mỹ. Với món tiền khổng lồ như thế thì chính phủ sẽ giảm thuế cho các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Mỹ, sẽ tăng chi phí xã hội và quốc phòng. cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro chừng mực hơn khi cho rằng dưới sự dẫn dắt sáng suốt của Tổng thống khi mà sử dụng các đòn thuế quan thì ngân sách của Hoa Kỳ mỗi một năm sẽ thu về được thêm 600 tỷ đô la. Trái lại, một nghiên cứu của Đại học Yale thẩm định là mức thuế hải quan 25% sẽ cướp đi từ 2.700 đô la cho đến 3.000 đô la mãi lực của mỗi một hộ gia đình tại Mỹ hàng năm. Kịch bản có thể còn tệ hại hơn nữa nếu như các bạn hàng của Mỹ ăn miếng trả miếng. Cho đến ngày hôm nay mùng 1 tháng 4, Canada đã đánh thuế vào 40 tỷ đô la hàng Mỹ và dự trù là thuế nhập khẩu sẽ nhắm tới 280 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ vào thị trường Canada. Mexico trong cái thế yếu hơn vì xuất khẩu lệ thuộc đến 80% vào Mỹ cho nên còn đang trong vòng chờ đợi để đàm phán và hy vọng được Washington nhẹ tay. Trung Quốc cũng đã tăng 10 và 15% thuế đánh vào hàng của Mỹ và thậm chí là nhắm luôn cả tới nông phẩm của Hoa Kỳ, một điểm nhạy cảm về mặt chính trị đối với Tổng thống Trump. Châu Âu thì cũng đã đáp trả biện pháp Mỹ đánh thuế nhôm và thép, đồng thời Bruxelles thông báo tiếp tục phối hợp để tìm cách trả đũa một cách tương xứng. Lionel Jinsu, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Terra Nova trên đài truyền hình RT ghi nhận, Bruxelles cũng có những công cụ lợi hại để chống lại chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ.
Mỹ luôn nghĩ là họ bị thiệt thòi vì việc châu Âu gây trở ngại cho tăng trưởng và sự phát triển của Hoa Kỳ. Đúng là về hàng hóa, Mỹ bị thâm hụt mậu dịch với châu Âu, nhưng nhìn đến các dịch vụ thì không. Liên hiệp châu Âu lệ thuộc vào công nghệ kỹ thuật số của Hoa Kỳ và các hệ thống phân phối phim của Mỹ. Nhìn chung mậu dịch hai chiều tương đối khá cân bằng. Trong điều kiện đó thì có nghĩa là Bruxelles cũng có điều kiện để đáp trả các đòn trừng phạt của Washington. Nếu châu Âu đáp trả bằng cách trừng phạt các tập đoàn công nghệ số, thì đây sẽ là một hố đau đối với Hoa Kỳ và chính quyền Trump ý thức được điều đó.
Gregory Vanel, giáo sư kinh tế Đại học Kinh doanh ở Grenoble, nhấn mạnh về thương mại, chính sách bảo hộ của ông Trump chỉ là một sự tiếp nối từ nhiều đời Tổng thống Mỹ vừa qua.
Donald Trump est un peu l'héritier d'une, on va dire, de deux décennies de questionnements stratégiques.
Donald Trump phần nào là người kế thừa hai thập niên chính sách đối ngoại của Mỹ với nghi vấn liên quan đến vị trí của Hoa Kỳ trên bàn cờ thương mại và kinh tế thế giới. Từ thời Tổng thống Barack Obama khi ông quyết định xoay trục sang châu Á, và đến nay chúng ta thấy rõ sự đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc, mà hiển nhiên hơn cả là trên hồ sơ Đài Loan. Washington và Bắc Kinh đọ sức với nhau trên vấn đề công nghệ bán dẫn, cũng đã có một sự tiếp nối trong chính sách thương mại dưới thời chính quyền Biden, với chính sách của ông Trump thể hiện qua quyết tâm việt vị, các định chế đa quốc gia. Về mặt kỹ thuật mà nói thì coi như tổ chức thương mại quốc tế đã bị khai tử. Với chính quyền Trump, biện pháp thế đối ứng là cái đinh cuối cùng đóng vào quan tài để chôn WTO.
Trả lời đài RFI từ thủ đô Washington, trụ sở của Quỹ nghiên cứu German Marshall Fund, bà Alix Van Gerl Alves đưa ra một nhận định khác khi cho rằng chính sách thuế quan của ông Trump trước hết là nhằm lấy lại cái vị trí trung tâm trên bàn cờ thương mại thế giới vào lúc mà Hoa Kỳ trong cái thế nhập siêu kinh niên và thâm hụt mậu dịch của Mỹ năm 2024 lên đến 3.000 tỷ đô la. Trên bàn cờ thương mại toàn cầu thì Mỹ chỉ còn chiếm có 13% trước. Chính sách bảo hộ của Mỹ, phần còn lại của thế giới từ Âu sang Á đã có những bước chuẩn bị. Từ 2017, Liên hiệp châu Âu đã đàm phán về 8 thỏa thuận tự do mậu dịch và vừa mới loan báo là đã nối lại đối thoại trong lĩnh vực này với Malaysia vào lúc tại Washington, Tổng thống Trump ồn ào đe dọa đánh thuế toàn cầu, thì Bắc Kinh cứ âm thầm ký kết thêm những thỏa thuận đối tác khác như đã vừa mới đạt được với quần đảo Cook ở mãi tận Nam Thái Bình Dương. Hơn nữa, cũng vì chính sách bảo hộ này của Mỹ mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã xích lại gần nhau để hướng đến một thỏa thuận đàm phán về tự do mậu dịch giữa ba nước tại Đông Bắc Á.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ngày giải phóng, Mỹ tăng thuế quan với toàn thế giới. Chính quyền Kiev tổ chức họp về thành lập lực lượng quốc tế bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu mùng 4 tháng 4 tới. Trung Quốc bất ngờ tập trận mô phỏng tấn công các cơ sở hạ tầng chiến lược của Đài Loan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giảm thuế hàng Mỹ trước ngày giải phóng của Trump, nước rủi ro những chiến lược của Việt Nam. Mục theo dòng thời sự, các nước chuẩn bị ứng phó với cơn bão thuế quan Donald Trump như thế nào? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thị My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Cờ Vua Đọ Với Cờ Vây, Mỹ-Trung đối đầu thế nào trong hai tháng cầm quyền đầu tiên của ông Donald Trump. Mời quý vị đón nghe. EKP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.